tình hàng xóm. Người bạn thật sự luôn hiểu rằng những cử chỉ quan tâm giản đơn có thể làm nên những sự thay đổi lớn lao. Quyết danh. Một lý do khiến gia đình tôi dọn khỏi căn hộ ngay giữa lòng thành phố Chicago ra ngoại ô là chúng tôi hy vọng tìm thấy cho các cô con gái của mình những người láng giềng đúng nghĩa. Với tôi, điều đó đồng nghĩa với một nơi có những người hàng xóm không chỉ đơn thuần quen biết nhau mà còn giúp nhau trông con, quan tâm lẫn nhau và sẵn sàng chia sẻ một lon bột hoặc một tách trà. Để giảm bớt cảm giác lạ lẫm cho hai cô con gái chúng tôi là Anna, 10 tuổi và Rachel, 7 tuổi. Vợ chồng tôi cho phép hai đứa nuôi con chó Lady có màu vàng nâu của giống chó chăn cừu. Hóa ra không chỉ các con tôi thích Lady mà nó còn thu hút cả những đứa trẻ hàng xóm. Khi các con tôi cùng Lady đi dạo loanh quanh, bọn trẻ gần đấy rất thích thú với chú chó và tất nhiên bắt đầu làm bạn với các nữ chủ nhân của Lady. Anna và Reiko nhanh chóng làm quen với hầu hết trẻ con trong khu vực. Bọn chúng trượt ba ta lên xuống lề đường, chơi lò cò hoặc nhảy dây. Người lớn cũng viếng thăm lẫn nhau và vợ chồng tôi phát hiện ra cũng có nhiều người có những điểm tương đồng với mình. Chúng tôi để ý có một đôi vợ chồng sống trong ngôi nhà bên kia đường, chẳng bao giờ ra ngoài. Ngôi nhà của họ cũng có vẻ gì đó khác thường. Những cánh cửa sổ luôn đóng kín và họ ít khi nào cắt cỏ. Ngôi nhà không xấu xí, chỉ là không được chăm sóc tốt như những gia đình khác. Bọn trẻ quanh đấy kể cho các con tôi nhiều chuyện về đôi vợ chồng già sống trong căn nhà đó. Họ đáng sợ lắm, thiệt đó. Hai anh em sinh đôi 10 tuổi, nhà kế bên nói vậy. Khi đến quyên góp quần áo cũ cho hội chữ thập đỏ ở trường, chúng mình bấm chuông. Ông già đã mở cửa, giữa lúc trời rất nóng nực, mà ổng bận cái quần áo dài lượt thượt, kỳ quái lắm. Chúng mình nhìn vào trong nhà, tối đen như mực, chỉ trừ một ngọn đèn cháy leo lét ở phòng khách. Như những người mẹ khác, tôi luôn nhắc chừng con mình không được tỏ ra vô lễ hay kém tử tế. Khi vô tình nghe bọn trẻ vừa chơi nhảy dây, vừa nhại bài hát chọc ghẹo bà lão. Bà Feldman răng vàng khè, đi xuống hè, gặp bạn bè. Tôi liền bắt chúng phải ngừng ngay. Một buổi tối gần cuối hè, khi Draco vừa mở cổng rào, Lady theo chúng tôi vừa sủa vừa vui sướng chạy vòng vòng. Nhưng không biết vì lý do nào đó, thay vì chạy theo bọn trẻ, nó chạy về hướng căn nhà chẳng bao giờ vui vẻ tiếp đón nó. Lờ đi lệnh của tôi, nó băng qua trường, chạy qua lối đi bộ tới thẳng cửa trước nhà đôi vợ chồng già lạnh lùng nọ. Tôi chạy vội theo Lady, nhưng đột nhiên ngừng lại khi bà Feldman xuất hiện ở cửa, tay lăm lăm cây chổi xua con chó của chúng tôi. Lady sợ hãi chạy trở về ngồi xuống bên chân tôi. Làm gì bây giờ đây? Mang con chó về thẳng nhà. Xin lỗi người hàng xóm mới. Giờ đây đang đứng run rẩy ở bậc cửa với gương mặt hoảng hốt. Một giây sau, chồng và con tôi đã đứng ngay cạnh tôi. Còn ông Feldman cũng xuất hiện, vòng tay sau lưng vợ và đưa bà vào nhà. Cánh cửa đóng sầm lại. Đêm đó, tôi trằn trọc suy nghĩ và quyết định sáng hôm sau sẽ cùng các con sang bên ấy. Khi ông Feldman mở cửa, tôi bỗng ước gì mình có mang theo một món gì đó, một cái bánh chẳng hạn. Tôi sợ ông sẽ đóng cửa ngay khi nhìn thấy chúng tôi. Nhưng không. Chúng cháu đến để xin lỗi bác và bác gái vì đã để con chó làm bác ấy sợ. Chúng cháu hứa là sẽ không để chuyện này lặp lại đâu. Phía sau người đàn ông khắc khổ này căn nhà tối đen như mực, không khác những gì đám nhóc hàng xóm đã nói. Nhưng tôi cũng liếc thấy một thứ khác. Phía trên ngọn nến trồng một khung ảnh bằng bạc nhỏ, là tấm hình cũ của một bé gái. Ông Feldman không nói gì thêm, nhưng sau lưng ông, bà vợ xuất hiện từ trong bóng tối. Bà nhìn xuống hai đứa con gái của tôi và mỉm cười. Trong lúc đi bộ về nhà, tôi biết mình cần phải nói với các con nhiều điều. Chúng tôi ngồi bên bàn bếp và tôi nói rằng có lẽ hàng xóm của chúng tôi là những người sống sót sau thời gian hải hùng của chiến tranh. Điều này giúp giải thích cho cá tính trầm lặng của họ. Những bộ đồ dài họ mặc có lẽ để che giấu các con số đã từng bị xăm lên người trong những ngày bị giam giữ ở các trại tập trung. Tôi giải thích cho các con biết ngọn nến trong phòng khách là một cách tưởng niệm theo phong tục của người Do Thái. Chúng tôi còn nói về bức hình của bé gái trong nhà nọ. Có điều gì đó đã diễn ra trong suy nghĩ và tình cảm của bọn trẻ sau hôm ấy. Hai cậu bé sinh đôi thay nhau săn cắt cỏ giúp ông bà Feldman. Thư báo của họ không còn bị ném trên đường nữa, mà được đặt ngay ngắn giữa cái mành sáo và cửa trước. Những người hàng xóm còn đặt một chậu hoa phong lữ trước hiên nhà họ. Và bà Feldman bắt đầu bước ra ngoài để tưới nước cho chậu hoa. Trẻ con đạp xe ngang nhà đều vẫy tay chào bà, và bà cũng vẫy tay đáp lại. Trời mát dần và lá cây bắt đầu rơi. Một buổi tối, gia đình chúng tôi cùng nhau dắt Lady ra ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi cửa, chúng tôi thấy ông bà Feldman cũng ra khỏi nhà. Những người hàng xóm của chúng tôi mỉm cười, vẫy tay chào và đi tiếp. Có một điều gì đó rất đặc biệt đã được trao đổi giữa chúng tôi, một thứ còn quan trọng hơn cả bánh ngọt hay bột, hoặc thậm chí một cái vẫy tay và một nụ cười. Ông bà Feldman trao cho láng giềng chúng tôi quá khứ, còn chúng tôi đáp lại đã giúp họ tìm thấy tương lai. Thái Hiền, theo Good Neighbors.